Xin chào quý vị khán thính giả của kênh Radio Đêm. Quý vị thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với tập 86 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Đỉnh Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi tới quý vị trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, quý vị cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video cũng như để lại bình luận để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi tập 86 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Đỉnh Mệnh qua giọng đọc của Lena. Sau khi chỉ số phẫu thuật của Thẩm Chi Lịch đi xuống, tâm trạng của Thẩm Dĩnh không hề thả lỏng, ngược lại lại càng căng thẳng. Buổi tối sau khi ăn cơm với Đào Ly Hinh ở bệnh viện, cô đợi ba mẹ ngủ rồi, một mình đi lên sân thượng bệnh viện. Sân thượng của bệnh viện buổi tối không được phép lên, cô lên tiếng chào hỏi với La Quyết Trình, nhập dấu vân tay của sân thượng mở ra, ngay sau đó rồi đóng lại. Mép sân thượng có lưới phòng hộ chặn lại, cô đi đến phía đó, nhìn xuống màn đêm có ánh đèn chiếu rọi phía bên dưới, đột nhiên cảm nhận được khí lạnh truyền từ lòng bàn chân lên cơ thể. Phía trên đỉnh đầu là bầu trời đen tuyền u tối, cô đứng ở đây bỗng nhiên trở nên thật nhỏ bé. Ngày mai Thẩm Chi Lịch phải tiến hành phẫu thuật. Có sự trấn an của La Quyết Trình và Hàn Lỗi, cô lẽ ra không cần phải lo lắng quá nhiều, nhưng trong lòng lại không kìm được sự hoang mang. Thẩm Dĩnh hơi đứng thẳng người, lùi về phía sau nửa bước, ngồi xuống bậc thềm bên cạnh. Gió đêm thổi vào, thổi khô đáy mắt cô. Sự kiên cường ngụy trang nơi đáy lòng giờ phút này đang bị phá vỡ ngay tại sân thượng lẻ loi, yên tĩnh như vậy. Gần đây phát hiện quá nhiều chuyện khiến người ta trở tay không kịp, còn khiến cô hoang mang hơn so với mấy năm trước ở nước Anh. Gần đây cô luôn suy nghĩ lung tung, luôn sẽ bật khóc. Nước mắt khiến cô nhìn thấy được sự sợ hãi và yếu đuối trong sâu thẳm đáy lòng mình. Cô không muốn trở thành như vậy, nhưng không có cách nào khống chế được. Cô cúi người, nhìn chằm chằm mặt đất, hai tay ôm lấy đầu gối, cuộn tròn vào một góc. Suy nghĩ của cô đang đi rất xa, ngay cả tiếng mở cửa phía sau cũng không nghe thấy. Đến khi phía trên đỉnh đầu xuất hiện một bóng đen, cả người cô bỗng nhiên cứng đờ. Hình bóng bị kéo dài bởi ánh trăng bao phủ lấy người cô và mặt bê tông, chống ngực đập thình thịch. Chỉ là hình bóng này đã kích thích tất cả giác quan của cô. Cảm giác này quả thật quá quen thuộc, cho dù không ngẩng đầu, cô vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Cô không tự chủ được ngừng hô hấp, giọng nói trầm thấp khàn khàn của người đàn ông truyền đến từ đỉnh đầu của cô. Đứng dậy, đừng khóc nữa. Thẩm Dĩnh giống như được người ta hóa giải huyệt đạo, mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải gương mặt luôn khắc sâu trong đáy lòng. Cô hóa thành cho cô cũng nhận ra gương mặt mà nửa năm nay đã xuất hiện rất nhiều lần trong giấc mơ của cô. Lục Hy, giọng nói của cô nghẹn ngào run rẩy, nghe không rõ. Chỉ là gọi tên anh thôi mà đã tốn toàn bộ sức lực của cô rồi. Cô khó có thể tin, trợn to mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, chỉ sợ hơi phân tâm, anh sẽ biến mất. Là anh. Anh ngồi xuống nhìn thẳng vào cô, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô. Anh trở về rồi. Nửa năm qua, anh gầy đi không ít, ngũ quan vốn dĩ hài hòa đẹp đẽ, giờ phút này càng thêm nổi bật, đặc biệt là xương gò má và hàm mỏng gần như bị bóp méo. Giữa lông mày và mắt thiếu đi sự sắc bén của ngày xưa, mà thay vào đó là sự yếu đuối do bệnh nặng mới khỏi. Mặc dù đôi mắt đen nhìn cô vẫn sáng ngời như cũ, nhưng Thẩm Dĩnh có thể cảm nhận được thời gian nửa năm trị bệnh đã dày vò tiêu hao sức lực của anh nhiều như thế nào. Nhưng những thứ này đều không quan trọng. Anh trở về rồi, người đàn ông cô luôn nhớ về, luôn đặt nơi đáy lòng, cuối cùng cũng đang sống sờ sờ xuất hiện trước mắt cô. Một câu nói đơn giản khiến Thẩm Dĩnh khóc không thành tiếng. Cô khóc đến nỗi sắp tan vỡ, mắt đau, đầu cũng đau. Cả người cô ngã nhào vào lòng anh, bất chấp tất cả. Thậm chí ngay đến một câu cũng không kịp nói. Cô chỉ muốn cảm nhận nhiệt độ cơ thể chân thực nhất của anh. Cô giống như một con cá bị mắc cạn trên mặt cát dưới ánh mặt trời gay gắt, không biết bị phơi nắng bao lâu. Trước khi mất đi sự sống được trở lại nước một lần nữa, cô dường như sắp phát điên. Lục Hy mặc kệ nước mắt của cô đang thấm ướt áo sơ mi của anh, hai cánh tay vững chắc kéo bả vai gầy yếu đang run rẩy của cô qua phía mình, không nói câu gì, không khuyên câu nào, thậm chí một lời an ủi cũng không có. Giờ phút này, họ chỉ yên lặng cảm nhận sự tồn tại của đối phương là đủ rồi. Gió đêm cuộn lấy tiếng nấc của người phụ nữ, rơi vào đáy lòng anh hết lần này đến lần khác. Hôm nay, anh mới được cầm kết quả kiểm tra, nhìn thấy kết quả cuối cùng, mọi chỉ số đều bình thường. anh không có suy nghĩ khác, chỉ muốn nhanh chóng xuất hiện bên cạnh cô. Nửa năm nay nghe cấp dưới báo cáo về tình hình của cô, điều anh muốn làm nhất chính là ôm cô vào lòng. Thẩm Dĩnh khóc rất lâu, phát tiết mọi cảm xúc đã đè nén trong nửa năm nay. Cô nức nở oán trách. Tại sao bây giờ anh mới trở về? Anh có biết mỗi ngày em đều nhớ anh và lo lắng cho anh nhiều như thế nào không? Biết, anh đều biết hết. Anh hơi dùng sức đứng dậy, rời khỏi một chút, tầm mắt rũ xuống, rơi trên đôi mắt đỏ ửng và chóp mũi cô, đau lòng. Là anh không tốt, để em phải chịu đựng những chuyện này một mình. Bây giờ anh trở lại rồi, mọi thứ đã qua rồi, Dĩnh Dĩnh. Nước mắt vừa mới ngừng lại vì câu nói này của anh mà tiếp tục chảy ra. Thẩm Dĩnh chỉ cảm thấy toàn bộ sự tủi thân và bất lực cuối cùng cũng tìm được chỗ giải tỏa. Anh đột nhiên xuất hiện, cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nhiều hơn cả đó là không dám tin đây là sự thật. Lục Hy, anh thật sự không đi nữa chứ? Câu hỏi này của cô khiến cho Lục Hy tan nát cả cõi lòng. Anh cười buồn bã. Đi đâu chứ? Anh ở đây, nơi nào cũng không đi, chỉ ở bên cạnh em thôi. Câu nói này của anh, Thẩm Dĩnh đã phải đợi nửa năm. Cộng thêm mấy năm trước, toàn bộ thanh xuân của cô đều dành trọn cho đoạn tình cảm này. Cô cũng từng mông lung, từng nghi ngờ, từng chùn bước, nhưng trước nay chưa từng hối hận. Có câu nói này, mọi hy sinh đều xứng đáng. Chất lỏng nóng hổi dưới lòng bàn tay càng ngày càng nhiều, độ ấm xuyên qua đầu ngón tay truyền đến trái tim anh rằng co, đau đớn cõi lòng. Đừng khóc, bảo bối. Em khóc khiến cho lòng anh rất khó chịu. Thẩm Dĩnh lắc đầu, giọng nói mang theo âm mũi dày đặc. Em cũng không muốn khóc. Lục Hy cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Anh cúi đầu hôn lên đôi môi có chút trắng bệch của cô. Động tác nâng gương mặt cô lên vô cùng cẩn thận, nhẹ nhàng. Đôi môi mỏng của cô vẫn vương những giọt nước mắt mặn chát, khiến người ta thương tiếc. Ngày anh gặp cô, khi đó cô mới 24 tuổi, là độ tuổi đẹp nhất của đời người con gái. Họ quen nhau, yêu nhau hơn một năm, nhưng lại trải qua 5 năm xa cách. Chớp mắt cô đã 30 tuổi, mang trên mình dáng vẻ thướt tha của một người phụ nữ, nhưng lại một lần nữa xa cách vì bệnh tình của anh. Nhưng từ trước đến nay, Thẩm Dĩnh chưa từng nói một câu oán trách, không cam lòng. Cô vẫn luôn chung thủy với đoạn tình cảm này, sinh cho anh một đứa con khỏe mạnh, nhưng ngay cả một đám cưới tử tế anh cũng không thể cho cô. Trong lòng Lục Hy tự hỏi bản thân mình rốt cuộc có tài cán gì mà được cô yêu thương. Nếu không phải là cô mà là một người khác, anh sẽ không thể đi được đến ngày hôm nay. Sân thượng chỉ có hai người. Qua một lúc lâu, tâm trạng của Thẩm Dĩnh mới ổn định trở lại. Hai người dựa vai nhau ngồi trên bậc thềm. Sau khi phục hồi lý trí, cô nghĩ ngay đến sức khỏe của anh. Hiện tại cơn nghiện đã dứt hẳn chưa? Cũng tương đối rồi, còn phải uống thuốc hơn nửa năm nữa. Anh nói rất thoải mái, dường như không phải là chuyện gì lớn lao, nhưng sự âm thầm chịu đựng và đau đớn chỉ mình anh biết. Nhìn gương mặt gầy yếu của người đàn ông, Thẩm Dĩnh chậm rãi thở một hơi. Muốn nói gì đó, nhưng khi thốt ra, chỉ có thể nói ra ba chữ. Vậy thì tốt. Chỉ cần người trở về, chỉ cần khống chế được bệnh là đủ rồi. Những thứ còn lại cứ từ từ điều dưỡng. Thứ cô có chính là thời gian và sự nhẫn nại. Sức khỏe của bác trai sao rồi? Trước khi đến, anh đã nghe được tình huống cơ bản từ phía La Quyết Trình. Nói thật, may mà lúc này sức khỏe của anh đã ổn định. Nếu không, vào thời điểm quan trọng như lúc này, anh thật sự không biết Thẩm Dĩnh sẽ phải chống đỡ như thế nào nữa. Nhồi máu não, cần phải đặt stent. Ngày mai sẽ tiến hành phẫu thuật. Đừng lo lắng, có La Quyết Trình ở đây, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Thẩm Dĩnh đương nhiên hiểu đạo lý này. La Quyết Trình là một trong những chuyên gia y học thế giới. Bệnh tình như vậy đối với anh mà nói không phải là chuyện gì khó khăn. Cô đương nhiên tin tưởng anh. Nhưng lúc này, Lục Hy ở bên cạnh cô nói những lời như vậy, trong lòng cô có một cảm giác vô cùng yên tâm. Lục Hy, cuộc phẫu thuật ngày mai anh ở bên em có được không? Thẩm Dĩnh xoay đầu hỏi anh, có quá nhiều sự không chắc chắn và thăm dò nơi đáy mắt của cô. Lục Hy nhìn đến mức đau lòng, bàn tay to lớn xoa nhẹ đỉnh đầu cô. Ngốc, anh nhất định sẽ ở bên em. Hai người ngồi trên sân thượng hóng gió một lúc, đợi đến khi tâm trạng bình tĩnh trở lại, Lục Hy kéo Thẩm Dĩnh về phòng bệnh của Thẩm Chi Lịch. Đào Ly Hinh tuổi đã cao nên ngủ không được sâu. Mặc dù lúc họ đi vào đẩy cửa rất nhẹ, nhưng vẫn làm bà thức giấc. Dĩnh Dĩnh. Đào Ly Hinh vừa tỉnh nên còn có chút hoảng, nhìn thấy một bóng đen vô thức mở miệng hỏi. Thẩm Dĩnh hơi sững sờ. Mẹ, bọn con làm mẹ tỉnh giấc à? Giờ là mấy giờ rồi? Sao bây giờ mới về? Đào Ly Hinh giơ tay lên xem đồng hồ, đã gần sáng rồi. Nói được vài câu, bà ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện còn có một bóng người đằng sau lưng Thẩm Dĩnh. Đây là... Lục Hy bước ra từ sau lưng cô, bàn tay khẩn trương nắm chặt tay nhỏ của cô. Thưa cô, là cháu, Lục Hy ạ. Vài chữ đơn giản thôi cũng làm cho không gian lại một lần nữa trở nên yên lặng. Lục Hy không khống chế được bản thân, thở hắt nhẹ, mang theo cảm giác căng thẳng khi bị người lớn nhìn chăm chú như vậy. Một lúc lâu sau, Đào Ly Hinh đi đến bên cạnh hai người, mở miệng hạ giọng. Đi thôi, ra ngoài nói chuyện, đừng ảnh hưởng ba con nghỉ ngơi. Một hàng ba người đi đến cuối hành lang bệnh viện, trên đầu là chiếc đèn ánh trắng duy nhất ở bệnh viện. Ánh sáng làm cho sắc mặt vốn tái nhợt của Lục Hy càng thêm không có sức sống. Đào Ly Hinh nhìn dáng vẻ của anh lúc này, bà khó mà thốt lên những lời nói trách cứ ban đầu. Bầu không khí nặng nề, có lời mà không nói được, vẫn là Thẩm Dĩnh mở lời trước. Mẹ, nửa năm trước Lục Hy vẫn đang điều trị, vì trước đó Thẩm Tiếu bị bắt cóc rồi bị nhiễm một chất nghiện, nhưng bây giờ đã gần khỏi rồi, mẹ không cần phải lo lắng. Đào Ly Hinh trước đó đã nghe cô nói qua chuyện này, nhưng chuyện cụ thể thế nào bà lại không biết. Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ gầy gò hốc hác của Lục Hy, trong đầu của Đào Ly Hinh cuối cùng cũng đã có chút cảm giác chân thực. Thời gian qua thật sự phải rất gian nan, cơ thể tiểu tụy mới tới mức này. Lục Hy một mình đi trị liệu, cho dù là vì Thẩm Tiếu gây nên, nhưng với tư cách là một người mẹ, cứ nghĩ tới những gì con gái mình gây ra những năm gần đây, trong lòng vẫn có chút trách móc. Thế nhưng sự thật chứng minh, cuộc sống của Lục Hy cũng không được tốt, thậm chí còn gian nan hơn Thẩm Dĩnh. Đường tình của hai đứa trẻ này thật là gian khổ. Chuyện có khi một người cả một đời đều không phải trải qua thì bọn trẻ này lại trải qua hết cả một lượt. Ai đúng ai sai dường như không thể tùy tiện đánh giá được. Đi được đến ngày hôm nay cũng không phải là dễ. Đào Ly Hinh giãn mày, không muốn trách cứ thêm gì, chỉ là nhẹ giọng hỏi. Vậy tiếp đây các con có dự định gì? Thẩm Dĩnh khẽ giật mình, hiển nhiên là chưa nghĩ kỹ đến vấn đề này. Ngược lại, Lục Hy mở lời không chút nghĩ ngợi. Trước mắt, bệnh tình của bác trai là quan trọng nhất. Chờ làm phẫu thuật phục hồi xong cũng tạm ổn rồi. Cháu chuẩn bị hôn lễ, danh chính ngôn thuận rước Thẩm Dĩnh về. Trước giờ anh chưa từng đề cập đến chuyện hôn lễ. Thẩm Dĩnh cho rằng thời điểm này nói chuyện đó không thích hợp. Nhưng không ngờ anh lại coi đây là chuyện quan trọng nhất để làm. Đào Ly Hinh nghe xong, thần sắc ánh mắt có chút thay đổi. Những chuyện xảy ra gần đây đều làm cho bà cảm thấy quá mệt mỏi. Nghe được tin là một người mẹ, bà cảm thấy rất vui. Bà nhẹ nhàng than thở. Nhiều năm trôi qua, bất kể là phải đối mặt với chuyện gì, các con đều không rời xa đối phương. Ta cũng nghĩ thông rồi, có lẽ hai con là trời sinh một cặp, không ai có thể chia sẻ được. Nếu đã như vậy, sau này các con cố gắng sống cho tốt, trân trọng bảo vệ nhau, đừng rời xa nhau nữa. Thẩm Dĩnh không hài lòng với những lời Đào Ly Hinh nói với Lục Hy, không nghĩ rằng mẹ cô sẽ nói ra những câu như vậy. Lúc này, ngực cô như bị một cái gì đó đâm vào, một sự ấm áp lan tỏa trong lòng, cuối cùng đọng lại nơi khóe mắt. Cô không thể nén được kích động. Mẹ! Mẹ và ba con cũng không có hy vọng xa vời gì, chỉ hy vọng các con có thể hạnh phúc. Hiện giờ ba của con đang bị bệnh, chờ phẫu thuật kết thúc thuận lợi, chúng ta cũng không có gì phải bận tâm nữa rồi. Nói xong, Đào Ly Hinh cũng có chút rung động. Ba con phải nhanh chóng khỏe lại, nếu không là không kịp tham gia hôn lễ của con mất. Câu nói này đồng nghĩa với việc đồng ý với Lục Hy. Anh có thể cưới con gái dượng của họ. Với tình trạng hiện tại của anh và những chuyện không hay đã từng xảy ra, sự bao dung của Đào Ly Hinh khiến cho anh rất cảm kích. Ngay lập tức, anh hứa với Đào Ly Hinh. Bác gái, bác yên tâm, cháu nhất định sẽ không phụ Thẩm Dĩnh. Đào Ly Hinh quay lưng lại, đưa tay trộm lau nước mắt, nín khóc, mỉm cười. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đêm đó, Thẩm Dĩnh và Lục Hy ở tạm lại phòng bên phòng bệnh của Thẩm Chi Lịch. Lúc tắm phòng vệ sinh không có chỗ để quần áo thay giặt, Thẩm Dĩnh phải cầm đưa cho anh. Sau khi mặc chiếc quần ngủ của Tông, Thẩm Dĩnh mở hé cửa phòng vệ sinh, mới đầu chỉ muốn đưa tay vào, không ngờ lại nhìn thấy những vết thương nông sâu phía sau lưng anh. Có những vết thương đậm màu, có vết thương lại tương đối nhạt, có thể thấy sự khác biệt về thời gian hình thành. Vừa nhìn là đã biết vết thương cũ và mới chồng chất lên nhau. Những vết thương này giống như lặp đi lặp lại hàng ngày trên lưng anh. Bả vai và cơ bắp cường tráng cũng đều biến mất, thậm chí xương bả vai cũng hơi nhô lên, nhìn thấy mà giật mình. Anh luôn là một người có yêu cầu rất cao về dáng người mình, kể cả lúc mới quen. Người đàn ông này mỗi sáng 6 giờ đều dậy đúng giờ, tập luyện đều đặn. Rất khó tưởng tượng một cơ thể chẳng chịt vết thương lúc này là Lục Hy. Thẩm Dĩnh quá mức kinh ngạc, hít sâu, vô thức than một tiếng. Trời ạ! Nhìn những vết thương kia, trong đầu cô bỗng hiện ra những lúc vết thương này hình thành. Cô đi đến, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào những vết thương này, không dám dùng sức sợ làm đau anh. Sao lại có thể như vậy? Lục Hy nhìn dáng hình mảnh mai mềm mại phía sau mình trong gương, xoay người lại, bình tĩnh cười. Không có gì đáng ngại, chuyện đều đã qua rồi. Đúng vậy, đều đã qua rồi, vết thương cũng đã khỏi, nhưng những vết đau kia lại thật sự tồn tại. Thẩm Dĩnh rút tay lại che miệng, nghẹn ngào không thôi. Vốn không phải muốn nhắc tới sự việc xảy ra nửa năm qua, chạm vào nỗi lòng anh, thế nhưng trong tình cảnh này, cô không thể nhịn được nữa. Hy, nửa năm này anh đã trải qua những gì, có thể kể cho em biết được không? Lục Hy ôm cô vào trong lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu cô, hai mắt hơi khép lại. Không phải ký ức vui vẻ gì, không nên nhắc đến. Người trong lòng anh không nói gì tiếp, cơ thể run lên từng hồi, tiếng khóc kìm nén. Lòng đau dầu dĩ, Lục Hy nâng khuôn mặt nhỏ ràn rụa nước mắt của cô, cúi người hôn lên khóe mắt long lanh nước mắt. Vốn chỉ đơn thuần muốn hôn cô, nhưng khi môi vừa chạm, cảm xúc dồn nén trong nửa năm qua trong nháy mắt bị nhen nhóm trở lại. Không nhịn được là muốn nhiều hơn một chút. Là dục niệm, cũng không phải, giống như một loại bản năng thì đúng hơn. Hai con dã thú bị thương dùng cách này để an ủi lẫn nhau. Thẩm Dĩnh sững người một lúc rồi phản ứng lại, đồng thời cơ thể theo bản năng tới gần anh, đưa tay ôm qua cổ anh, ngửa đầu đáp lại mãnh liệt. Đèn phòng vệ sinh không biết bị tắt từ lúc nào. Từ dây vòi hoa sen đến bên giường, họ ôm hôn nhau trong căn phòng bệnh tối mờ. Căn phòng như một ngọn lửa nhỏ đang nhen nhóm, đốt cháy hai cơ thể đang quấn lấy nhau. Cảm giác lạ lẫm nhưng lại quen thuộc, giống như là một dòng điện càn quét toàn thân Thẩm Dĩnh, sức lực dường như là bị rút cạn. Chân cô run mềm ngã xuống giường bệnh, đầu chìm sâu vào chiếc khối mềm mại. Cơ thể nóng ấm của đàn ông theo sát áp xuống, dường như sự đè nặng lên cô, hai tay chống hai bên đầu cô kiểm soát trọng lượng của mình. Cả người anh cách cơ thể cô không đến một gang tay. Ánh mắt Lục Hy nhìn tới, cặp con ngươi trong khóe mắt vừa đen vừa sáng. Thẩm Dĩnh không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng này, nhịp tim lại tăng nhanh, nuốt nước miếng. Lục Hy. Không còn nói được, mở miệng ra nói là tất cả đều là lời hờn dỗi và ngượng ngùng. Cô nghe thôi mà còn cảm thấy mệt. Hai con ngươi Lục Hy lưu luyến vạn phần, không giấu được tình yêu sắp dâng tràn. Anh đây. Em rất nhớ anh. Cô tuy thẹn nhưng vẫn không nhịn được nói với anh một lần tình cảm của mình. Mặc dù nói lặp đi lặp lại, nhưng đó là toàn bộ tình cảm chân thật của cô. Anh biết hết. Lục Hy đưa tay về những sợi tóc trên mặt cô, nhẹ nhàng hôn từ trán đến chóp mũi. Những gì cô đã trải qua trong nửa năm qua anh đều biết. Cũng dựa vào những điều này, anh mới có thể đứng lên một lần nữa. Chỉ là Lục Hy không muốn nói ra những điều này, sợ cô phải chịu đựng quá nhiều, chỉ xúc động kêu tên cô. Dĩnh Dĩnh của anh. Thẩm Dĩnh nhìn vẻ ngoài sắc bén của anh, tai giống như muốn bốc cháy. Sâu trong cặp tròng mắt đen nhánh kia, hình bóng của cô chỉ có mình cô. Cô sắp bị màu đen này cuốn lại vào trầm luân. Đừng rời xa anh nữa. Vâng. Lục Hy đau lòng không thôi, chậm rãi hôn người phụ nữ đang nằm dưới mình. Đây là người phụ nữ của anh, cơ thể quen thuộc, tìm lại được tâm hồn. Tất cả như một cơn đại hồng thủy dội tan sự kiềm chế của anh. Rất nhanh khiến hai người đều trở nên có chút mất kiểm soát. Thẩm Dĩnh dường như đắm say trong không gian này cho tới khi ngón tay của Lục Hy đưa lên khuy áo trước ngực cô. Cô như tỉnh khỏi giấc mơ, nắm lấy tay anh. Không được, anh bây giờ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Thời khắc quan trọng này, trong lòng cô vẫn nhớ đến vấn đề sức khỏe của anh. Ánh mắt Lục Hy tối xuống. Nửa năm không có gần gũi, lúc này đụng đến cô một cái là mất hết cả tự chủ. Bàn tay đột nhiên dùng sức ôm lấy eo cô. Không có gì đáng ngại, anh chịu một chút. Thẩm Dĩnh nghe xong mặt đỏ bừng như một đóa hoa. Anh chớ làm loạn, không phải bác sĩ nói anh cần tập trung điều dưỡng cho tốt sao? Cơ thể anh bây giờ không được như trước. Không được như trước? Lục Hy nghe được mấy chữ này mắt nhíu nhíu lại. Là một người đàn ông vẫn nghe không xuôi tai những lời như thế này. Anh cúi người xích lại gần bên tai cô. Lúc nói chuyện cố ý phả hơi vào bên tai cô. Em coi thường anh.
không có.
Thẩm Dĩnh giận dữ Nguyễn Anh một cái, thân mật quá mức nên nói chuyện ấp áp úng.
Em không phải là đang quan tâm đến sức khỏe của anh sao?
Vậy em cảm thấy anh kìm nén như vậy có thể khỏe mạnh à? Anh không hỏi mà dùng giọng điệu trần thuật để nói chuyện với cô, rõ ràng là không muốn dừng lại giữa đường. Thẩm Dĩnh kỳ thật không có tâm trạng, dù sao Thẩm Chi Lịch vẫn còn đang nằm phòng bên, nhưng cũng không biết tại sao vừa tiếp xúc với người đàn ông này là quên hết tất cả. Lục Hy nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn mịn màng của cô, rõ ràng đã là mẹ của một đứa trẻ 5 tuổi, làn da đến lỗ chân lông cũng không có, trắng hồng, nói cô là sinh viên cũng vẫn có thể tin được. Ngũ quan của Thẩm Dĩnh trước giờ không thuộc kiểu đẹp tuyệt thế giai nhân, mà vẻ đẹp của cô là vẻ đẹp tinh tế, nhu hòa, dễ nhìn, là vẻ đẹp mà bất cứ người đàn ông nào cũng thích. Đặc biệt là khi cô nói chuyện với anh, đôi mắt ướt ướt, giống một con nai con, luôn làm cho người khác có cảm giác muốn bảo vệ, sau đó lại muốn đem về hang sói tự mình bắt nạt. Ánh mắt của Lục Hy nóng quá mức, gần như muốn nướng chín Thẩm Dĩnh vậy. Cô đưa tay lên muốn che ánh mắt của anh. Đừng nhìn nữa. Lục Hy nhẹ nhàng nắm lấy khống chế cổ tay, trêu ghẹo cô. Sao vậy? Nửa năm không gặp, giờ còn sợ bị nhìn sao? Đây cũng không phải là điều tốt, phải mau chóng làm cho cô có cảm giác quen thuộc mới được. Nghĩ vậy, Lục Hy đã cúi đầu đi tìm môi của cô, chặn hết những lời cô chưa nói trong cổ họng. Cái lưỡi linh hoạt mở hàm răng cô mà xông vào, chiếm cứ hết tất cả mọi nơi trên người cô. Nhiệt độ trong phòng cũng không phải là rất cao, nhưng hai người lại mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Quần áo không biết bị giật ra ném sang một bên từ lúc nào. Với Lục Hy, Thẩm Dĩnh khiến anh nghiện hơn bất cứ chất gây nghiện nào khác. Chỉ nhìn thôi, toàn thân đã không thể nhịn được rồi. Thời gian nửa năm qua, anh đã phải chịu nỗi thống khổ như lột da bóc thịt để có thể khỏe mạnh hoàn toàn bước về phía cô. Mỗi một lần trị liệu từ sáng sớm cho đến đêm đều nghĩ tới cô. Trước khi ngủ là cô, sau khi tỉnh lại vẫn là cô. Nếu không gặp được cô, anh sắp phát điên mất. Nếu như không gặp được lại cô, anh thật sự chịu đựng không nổi. May mà ông trời cho anh nhiều nỗi thống khổ như vậy, nhưng kết cục cũng không quá tồi tệ, vẫn để anh có thể trở về bên cô. Lục Hy lần này nhẹ nhàng, kiên nhẫn hơn bao giờ hết, quan tâm đến cảm giác của cô, để ý đến từng cảm xúc nhỏ của cô. Trong mắt đen giống như nổi lên một trận bão, đôi môi mỏng nóng hổi dính lấy cơ thể của cô. Dưới y thế tiến công như vậy, Thẩm Dĩnh không tài nào chịu nổi, cơ thể mềm nhũn như nước trong lòng anh, bất lực kêu tên anh. Hy, Hy. Nửa năm không gặp đều là hai cơ thể cô đơn trống trải, giữa hai người lại từng có quá nhiều thời khắc thân mật. Đừng nói cái khác, chỉ cần hơi tới gần thôi là có thể cảm nhận được sự hòa hợp này. Lúc này Thẩm Dĩnh trong lòng cũng bị anh làm cho ngứa ngáy, nhưng vì lo lắng đến vết thương trên người anh, từ đầu đến cuối không làm gì tiếp. Lục Hy hôn lên, cô hơi nhíu lông mày, giọng trầm trầm khàn khàn dẫn dụ cô. Bác sĩ nói chỉ cần kiểm soát được là không có vấn đề gì. Ly chỉ là trước khi đi dặn dò anh đừng có vận động quá mức, nhưng chuyện giường chiếu này thì anh ta thế nào đi nữa vẫn có thể làm được. Khuôn mặt Thẩm Dĩnh như sắp bị nướng chín, ấp úng nửa ngày mới nói ra được ba chữ. Anh chắc chứ? Chắc. Nói xong anh cố ý giở trò xấu, đưa phần thân eo hướng về phía trước một chút. Đừng ngăn anh nữa nhá. Anh không ngừng nói lời tâm tình nam nữ bên tai Thẩm Dĩnh, càng nhìn khuôn mặt nhỏ của cô đỏ bừng lên, trong lòng càng có cảm giác mình đã thành công, miệng lại càng càn rỡ. Thẩm Dĩnh lại thích cái cách anh càn rỡ như vậy. Cô xấu hổ ra mặt không nói gì. Lục Hy biết cô từ trước đến nay có hơi thẹn thùng và bảo thủ trong chuyện này, cảm nhận được cô ngầm đồng ý, cũng không đợi cô trả lời, đưa eo hẹp chen vào giữa đôi chân dài của cô, giống như một con dã thú đã ẩn mình từ lâu. Dục niệm trong ánh mắt càng rõ hơn. Còn về khát vọng của cô, Lục Hy từ trước tới giờ đều không cần che giấu. Anh chính là muốn để Thẩm Dĩnh biết mình cần cô đến cỡ nào. Ngoài cửa sổ màn đêm tĩnh lặng, không khí bên trong căn phòng cũng nóng dần lên, tiếng thở hổn hển giao thoa, hai trái tim phiêu bạt nửa năm ròng, đêm nay về đến bến bờ của mình. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Dĩnh bị tiếng chuông báo thức của điện thoại đầu giường đồng hồ làm tỉnh. Cô mơ mơ màng màng mở mắt, cau mày vươn tay lấy chiếc điện thoại. Chỉ có điều sờ soạng một lúc lâu mà vẫn không lấy được, lại sờ thấy cánh tay ấm áp của một người đàn ông. Cô hơi sửng sốt, quay người nhìn người đàn ông cũng đang mơ màng, đột nhiên có chút hoảng. Em tìm điện thoại sao?
Lục Hy đưa điện thoại cho cô, rút tay lại, đồng thời ôm chặt cô vào lòng. Chợp mắt thêm tí nữa, Thẩm Dĩnh ngẩn người một lúc mới nhớ ra, người đàn ông này đã quay lại đêm qua. Mắt cô hơi cay cay, chậm chạp đưa tay ra ôm lấy anh. Nửa năm này, mỗi ngày tỉnh lại đều có mỗi mình em, mở mắt ra nhìn thấy anh còn có chút không quen. Nghe vậy, anh vòng tay quanh cô ôm chặt hơn một chút, giọng đàn ông khàn khàn gợi cảm truyền đến từ bên gáy. Vậy em làm quen một chút đi, sau này em vẫn sẽ nhìn thấy anh đấy. Thẩm Dĩnh mỉm cười, tận hưởng giây phút ấm áp khó khăn lắm mới có được này, trong lòng vẫn không quên việc quan trọng. Đợi chút nữa ba em phải vào phòng phẫu thuật, chúng ta sẽ sớm một chút đi. Nếu như có thể, Lục Hy thật sự muốn cứ ôm cô mãi như vậy cho đến lúc đầu bạc răng long. Nhưng dù sao ba vợ vẫn đang nằm phòng bên chờ đợi phẫu thuật, anh không thể không dậy. Dậy thôi. Thẩm Dĩnh gật đầu, dùng chút sức buông hai tay đang ôm của anh dựng thẳng lên. Vốn định ngồi thẳng dậy, không ngờ vừa mới dậy được một chút thì cảm thấy có chút đau giữa hai chân. Cô hít sâu một hơi rồi kêu lên một tiếng suýt xoa, làm cho Lục Hy đang cài cúc áo quay ra. Em sao vậy? Thẩm Dĩnh né tránh ánh mắt của anh, ngại không nói thật, lấy lý do khác. Không sao, em bị mắc sợi tóc vào thôi. Lục Hy cũng không nghĩ gì nhiều, tiếp tục chậm rãi cài khuy áo. Thẩm Dĩnh nghĩ đến cảnh tối qua hai người điên cuồng quấn lấy nhau, tay ửng đỏ. Cô tiếp tục mặc quần áo, né tránh ánh mắt của Lục Hy. Cô ngồi nhịn một lát, đợi đến khi thích ứng rồi cô mới leo xuống giường. Chỉ là khi mũi chân vừa chạm đất, hai bên đùi lại cảm thấy mỏi không chịu được. Đáng ghét hơn nữa là chân cô có chút run run. Thẩm Dĩnh như hóa đá, xấu hổ, hai tay chống lên giường đứng đó một lát. Cũng chỉ mất có vài giây thôi mà vẫn không thoát khỏi đôi mắt sắc bén của Lục Hy. Anh nhìn cô đứng bên giường không nhúc nhích hỏi. Em sao thế? Đột nhiên liên tưởng đến động tác của cô lúc nãy, trong nháy mắt anh hiểu được, cong môi lên đến bên cô. Chân em mỏi à? Rõ ràng là một câu nói bình thường, nhưng sao lại có cảm giác kỳ lạ khó hiểu khi được nói ra từ miệng anh. Mắt nhìn có thể thấy được mặt Thẩm Dĩnh đỏ lên thẹn thùng, cô cố nén cảm giác bất lực này lại, lách qua anh đi về phía phòng vệ sinh. Anh nói cái gì vậy? Nhanh đi rửa mặt đi. Lục Hy nhìn theo cô như đang chạy trốn, còn thiếu mỗi hai chữ thẹn thùng dán sau lưng nữa thôi. Tâm trạng vui vẻ, tiếng cười sảng khoái vang lên. Thẩm Dĩnh đến phòng vệ sinh khóa cửa bên trong. Bức tường của phòng bệnh mỏng đến mức cô có thể nghe được tiếng của anh. Cô xấu hổ đến mức muốn tìm một cái hố để mà chui xuống đất. Cô mở khóa vòi nước, vấp nước lạnh vào mặt, không ngờ nhiệt độ lại không hạ xuống nhanh vậy. Nhìn khuôn mặt ướt sũng có chút tàn tạ trong gương, Thẩm Dĩnh nhìn chằm chằm vài giây, đột nhiên nở nụ cười. Quẫn bách không? Quẫn bách. Hạnh phúc không? Cũng thật là hạnh phúc. Như vậy là đủ rồi. Hai người rửa mặt xong đi đến văn phòng của La Quyết Trình. Hôm nay Hàn Lỗi là bác sĩ mổ chính, trước khi phẫu thuật báo cáo phương án cuối cùng cho La Quyết Trình. Dù sao, đối tượng phẫu thuật không phải là một nhân vật nhỏ. Bạn của ba viện trưởng La lại còn không phải là một người bạn bình thường. Ông ta nhất định không thể chậm trễ. Phải biết rất nhiều người trong giới y học muốn tạo quan hệ với La Quyết Trình. Bây giờ có cơ hội này, ngoài các bác sĩ có y đức cơ bản thì cũng có một chút tư lợi. Chỉ có điều Hàn Lỗi không nghĩ rằng lần này còn có Lục Hy, người đàn ông ta đã từng nghe qua, cũng không phải nhân vật bình thường, lập tức đứng dậy nghênh đón. Cô Thẩm, anh Lục, buổi sáng tốt lành. Lục Hy giơ tay ra nắm lấy tay anh ta. Nghe nói lần phẫu thuật này là anh phụ trách, mấy ngày trước bận quá không dứt ra được, phiền anh rồi. Anh Lục nói gì đấy, đều là người nhà đang chăm sóc mà, tôi là bác sĩ, chỉ làm tròn bổn phận của mình mà thôi. Hàn Lỗi cười xua tay, vẫn làm người khác cảm thấy mình rất hòa nhã và đáng tín nhiệm như trước đây. La Quyết Trình nhìn một lúc lâu mà vẫn không thấy bóng dáng người kia xuất hiện trước mắt. Mặc dù biết tối hôm qua Lục Hy tới, thế nhưng cũng hiểu rằng nên để anh và Thẩm Dĩnh có thời gian riêng bên nhau, nên cũng không quấy rầy. Giờ nhìn thấy dáng vẻ gầy gò của anh, trong lòng có chút khó chịu. Về rồi à? Anh em với nhau không cần nhiều lời, một câu trở về rồi làm sống mũi hai người đều cay cay. Lục Hy giang tay ra ôm lấy La Quyết Trình, không nói gì, chỉ có ba chữ. Cảm ơn nhiều. Hơn nửa năm anh không ở đây, La Quyết Trình giúp đỡ Thẩm Dĩnh rất nhiều, anh đều biết. Bởi vậy anh rất cảm ơn ông trời đã cho anh một người anh em tốt như vậy. La Quyết Trình buông tiếng thở dài. Trở về là tốt rồi. Bốn người ngồi xuống, nói chuyện chi tiết về phương án phẫu thuật cho Thẩm Chi Lịch. Sau khi xác định không có bất cứ vấn đề gì, Hàn Lỗi đi chuẩn bị trước cho buổi phẫu thuật. Văn phòng chỉ còn lại ba người quen biết từ lâu. Càng gần tới giờ phẫu thuật, Thẩm Dĩnh lại càng lo lắng. Lục Hy chỉ là nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn hơi lạnh của cô để cô cảm nhận được sự an ủi.
Thời gian phục hồi sau khi phẫu thuật có lâu không?
Lục Hy hỏi.
La Quý Trình lắc đầu. Cũng không dài lắm, nằm viện 2 tuần là tạm ổn rồi. Các chỉ tiêu của cơ thể bình thường trở lại là có thể xuất viện điều dưỡng.
2 tuần. Lục Hy tính toán một chút thời gian cũng không quá lâu.
Thẩm Dĩnh, em không cần lo lắng quá mức. Phẫu thuật rất nhanh, 2 giờ là xong. Chỉ là một vết thương nhỏ, phần bên ngoài vết thương không lớn, không tồn tại quá nhiều rủi ro.
La Quế Trình kiên nhẫn an ủi cô.
Nói thì nói như vậy, nhưng dù sao liên quan đến sinh mệnh người thân nhất, cô vẫn không khỏi lo lắng. Nhưng La Quế Trình quan tâm chăm sóc như vậy, cô cũng có chút ngại.
Không sao, anh Quế Trình, em không lo.
Chuyện sau khi phẫu thuật em không cần lo lắng. Anh đã điều một y tá đến chăm sóc ông nhà rồi. Các việc khác em cứ giao cho Lục Hy. Anh ấy đi một thời gian dài như vậy, cũng phải để anh ấy góp chút sức.
La Quế Trình trêu ghẹo nói.
Nói vậy thôi chứ thật ra mọi người đều biết tình trạng sức khỏe của Lục Hy bây giờ cũng chẳng làm được gì nhiều. Nhưng lời nói này vẫn khiến cho Thẩm Dĩnh ấm lòng. Bất luận làm nhiều hay làm ít thì ít ra bây giờ anh đang ở bên cạnh mình. Được ở bên nhau mới là điều tuyệt vời hơn cả.
Anh Quế Trình, thật cảm ơn anh. Em làm phiền anh nhiều quá.
Thẩm Dĩnh hơi ái ngại. Dù sao quan hệ giữa cô và anh cũng chỉ như vậy, không có liên quan gì đến quan hệ cá nhân.
Anh làm như vậy hoàn toàn là vì chữ tình.
Đừng nói lời khách sáo nữa. Anh quan tâm chuyện của hai người từ trước tới giờ, giờ cũng là bản năng quen thuộc thôi. Các em có thể hạnh phúc, anh cũng coi như không mất công sức vun đắp.
Chờ xuất viện anh tới nhà em ăn cơm, chúng ta lại nói chuyện.
La Quế Trình cười một tiếng.
Được.
Thẩm Chi Lịch bị đẩy vào phòng mổ lúc 9 rưỡi sáng. Đây là ca phẫu thuật đầu tiên trong ngày của bác sĩ Hàn Lỗi. Sở dĩ xếp vào ca đầu, một là để giảm bớt lo lắng căng thẳng cho bệnh nhân, hai là ca phẫu thuật đầu tiên là ca phẫu thuật nhẹ nhàng, tỉnh táo nhất của mỗi ngày, nên sẽ không có quá nhiều áp lực. Trước khi vào phòng mổ, Thẩm Dĩnh làm rất nhiều thứ để Thẩm Chi Lịch cảm thấy thoải mái. Sau khi ông được đẩy vào phòng mổ, Đào Ly Hinh ngồi trên băng ghế gần cửa nhất, Thẩm Dĩnh ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng an ủi bà vài câu. Lục Hy ngồi phía đối diện hai người, tâm trạng có vẻ bình tĩnh hơn một chút. Bởi giờ phút này, anh không thể hoảng loạn, anh phải trấn trụ cảm xúc của chính mình.
Thời gian phẫu thuật dự tính phải mất 2 tiếng, nhưng chưa đến 1 tiếng rưỡi Hàn Lỗi đã đi ra. Thẩm Dĩnh lập tức đứng dậy, rất lo lắng hỏi.
Bác sĩ Hàn, ba tôi thế nào rồi?
Hàn Lỗi bước ra vội vàng, đến cả khẩu trang cũng chưa kịp tháo. Sau khi đưa tay tháo ra, Hàn Lỗi gật đầu thoải mái đáp.
Mọi người yên tâm, ca phẫu thuật rất thuận lợi, đợi hoàn thành nốt mọi việc có thể chuyển đến phòng bệnh rồi.
Toàn thân Thẩm Dĩnh như được buông lỏng, khi tảng đá lớn trong lòng cô cuối cùng đã biến mất. Đào Ly Hinh hai tay tạo thành chữ thập, không ngừng nói. Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ. Lục Hy đến phía sau Thẩm Dĩnh, kéo cô vào lòng an ủi. Mọi chuyện đều đã ổn cả rồi.
Khóe mắt Thẩm Dĩnh đỏ hoe, cô thì thào mở miệng.
Tốt quá.
Tinh thần và sức lực của cô giờ phút này đã quá mệt mỏi rồi.
Hơn 10 phút sau, Thẩm Chi Lịch được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Ông chưa tỉnh lại vì tác dụng của thuốc gây mê vẫn còn, nhưng cơ thể nhìn rất tốt. Sau khi sắp xếp xong phòng bệnh cho ông, Thẩm Dĩnh và Đào Ly Hinh ngồi bên giường. Lục Hy đến bên cạnh Hàn Lỗi, cẩn thận hỏi những vấn đề cần phải chú ý sau phẫu thuật và phục hồi sức khỏe. Mỗi điều anh đều lưu vào phần ghi chú của điện thoại, bao gồm liều lượng thuốc cần sử dụng, những đồ ăn không nên ăn. Anh trở về phòng bệnh đúng lúc Thẩm Chi Lịch đang từ từ tỉnh dậy.
Đào Ly Hinh cúi sát về phía ông, quan tâm hỏi.
Chi Lịch, ông có nghe thấy tôi nói gì không?
Thẩm Chi Lịch mở mắt, nhìn về phía trước một hồi, sau đó mới từ từ chuyển động con mắt về phía Đào Ly Hinh, biểu thị là ông có thể nghe được lời của bà.
Ông vừa mới làm xong phẫu thuật, trên mặt vẫn đeo mặt nạ oxy, nói chuyện vẫn còn chút khó khăn, mở miệng khàn giọng.
Nước.
Thẩm Dĩnh đưa tay lấy bình nước đến, đưa ông hút vào miệng ông nói.
Ba, bác sĩ dặn bây giờ ba không được uống nhiều nước, ba uống một chút cho bớt khô họng, buổi tối thì có thể uống thoải mái rồi.
Thẩm Chi Lịch gật gật đầu đồng ý, mở miệng hút một ít nước vào miệng. Nhưng lúc nuốt xuống không cẩn thận bị nghẹn, lồng ngực phập phồng, ho khan dữ dội. Trong lòng hai người Thẩm Dĩnh và Đào Ly Hinh rối như tơ vò, chân tay luống cuống không biết phải làm gì. Lục Hy bỏ mặt nạ oxy trên mặt, đợi vài phút cho ông ổn định lại một chút rồi mới giúp ông đeo lại. Sau khi nhìn thấy Lục Hy, Thẩm Chi Lịch vô chi vô thức nhìn khuôn mặt anh một lúc, dường như đang tự hỏi tại sao anh lại ở đây. Lục Hy khẽ cúi đầu, không nói đến Đào Ly Hinh, trong lòng anh vẫn còn chút căng thẳng khi phải đối mặt với Thẩm Chi Lịch. Ông là ba của Thẩm Dĩnh, anh đương nhiên sẽ đối đãi với ông như người lớn tuổi trong gia đình, đặc biệt là sau khi trải qua rất nhiều chuyện. Trong lòng anh tự cảm thấy rất hổ thẹn với Thẩm Dĩnh, cho nên anh không có đủ dũng khí để đối mặt với Thẩm Chi Lịch. Lại đúng lúc ông đang sinh bệnh, ngộ nhớ Thẩm Chi Lịch thật sự không muốn nhìn thấy anh. Anh cũng sợ ông tức giận quá mà tự làm thân thể mình bị tổn thương, lại khiến cho Thẩm Dĩnh đau lòng bởi vì điều đó. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đàn ông thân phận khác biệt nhưng đều cùng vì một người phụ nữ. Lục Hy hiếm khi có những giây phút căng thẳng như vậy. Cũng may, mặc dù Thẩm Chi Lịch đang nhìn anh nhưng lại không thể hiện sự khó chịu. Ánh mắt ông nhìn anh không tính là thân thiện, nhưng cũng không có ý bài xích, ghét bỏ, thậm chí còn có chút bình thản. Cuối cùng vẫn là Lục Hy lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Bác trai, bác yên tâm, cháu đã hỏi bác sĩ, sau khi phẫu thuật chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng. Thẩm Chi Lịch rời tầm mắt đi nơi khác, im lặng một lúc rồi mới gật đầu đáp. Ừ. Thẩm Dĩnh ở một bên nhìn đến không khỏi chảy mồ hôi, mặc dù chỉ đáp một từ ngắn gọn nhưng lại khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm. Cô hiểu rõ con người Thẩm Chi Lịch, nếu như không chấp thuận, ông sẽ không thèm để ý. Thật tốt, ông cũng chấp nhận Lục Hy. Thời gian nhoáng cái đã đến buổi trưa, Đào Ly Hinh vẫn chưa ăn gì, Thẩm Dĩnh cầm lấy thẻ cơm đến nhà ăn VIP để mua đồ ăn. Đi đến cửa của nhà ăn lại bị Lục Hy kéo tới thang máy. Cô ngước lên khó hiểu hỏi anh, không đi mua đồ ăn sao? Anh đáp, anh đã đặt một món súp bổ đặc biệt, đồ đến phía dưới rồi, phải đi lấy. Thẩm Dĩnh hơi ngạc nhiên, anh đặt đồ từ lúc nào đấy? Sáng nay mọi người đều rất bận rộn, thật sự không thấy anh có thời gian để chuẩn bị thứ này. Lục Hy không để ý đến chuyện này, nắm tay cô bước vào thang máy, đáp, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là được. Thẩm Dĩnh muốn nói thêm gì đó, nhưng sau khi ấn nút xuống lầu, Lục Hy hôn cô. Đôi môi bỗng nhiên bị chặn lại, cô không kịp phòng bị mà phát ra một tiếng ưng. Lục Hy giữ lấy cái đầu nhỏ bé đang muốn trốn chạy theo bản năng của cô, lại một lần nữa kéo cô vào trong lòng, đặt lên môi cô nụ hôn triền miên. Không biết trải qua bao lâu, âm thanh tinh tinh vang lên, thang máy dừng lại ở tầng 1. Kết thúc nụ hôn, Thẩm Dĩnh thở hổn hển, muốn nói cái gì đấy nhưng nhìn thấy nhóm người đang đứng chờ bên ngoài thang máy, chỉ có thể nuốt vào bụng. Lục Hy nắm tay cô đi ra cửa bệnh viện. Người đem đồ ăn đang đứng đợi ở ngoài cổng, trong tay cầm một cái thùng giữ nhiệt sẫm màu, bên trong đựng 6 hộp thức ăn xếp chồng lên nhau. Anh cầm lấy đồ, nói lời cảm ơn rồi quay trở về. Thẩm Dĩnh nghĩ muốn giúp anh một tay nhưng anh lại né đi. Không cần, anh cầm được. Anh không thấy nặng à? Chút đồ này không ảnh hưởng đến anh được. Thẩm Dĩnh biết anh không muốn mất mặt, nhất là vào giờ phút này, cũng không kiên trì đòi giúp, để anh tự mình cầm. Thời điểm ăn cơm buổi trưa, nhà ăn rất đông người, hai người đợi thang máy cũng rất đông. Hai người quẹt thẻ bước vào phía dành cho VIP. Cánh cửa đóng lại, không chờ được một hơi, anh lại dựa lại gần, bày ra tư thế đòi hôn. Thẩm Dĩnh rụt cổ lại, lùi lại đến khi người chạm vào vách thang máy. Lục Hy, anh muốn làm gì? Làm gì? Anh nhấn mày đáp, tận dụng từng phút từng giây thân thiết với em hơn. Thẩm Dĩnh không ngờ anh sẽ nói như vậy, đôi mắt chớp chớp nói, đang ở bệnh viện, anh đừng có làm bậy. Động tác của anh vẫn tiếp tục, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Nhìn thấy em, nhịn không nổi, anh muốn hôn. Anh đó giờ vốn là một người không có thói quen nói những lời tình cảm với người khác, cho nên mỗi lần nói ra, Thẩm Dĩnh cảm thấy rất cảm động. Mặc dù hai người đã quen nhau nhiều năm, bên nhau cũng rất lâu, cũng không yêu đến mức cuồng nhiệt, nhưng bây giờ thấy anh, cùng anh tiếp xúc gần gũi. Cô vẫn giống như lúc 24 tuổi, không ngừng rung động, tim đập loạn như khi mới quen anh. Cô hò nhẹ một tiếng che giấu sự không tự nhiên của bản thân, chuyển sang chuyện khác nói. Hai ngày nữa, Tiểu Tiểu sẽ trở về, em đồng ý với thằng bé sẽ cùng anh đến đón. Sáng nay Mã Thiên Sích gửi đến một tin nhắn, tối ngày kia máy bay sẽ đáp xuống thành phố G. Lục Hy nhớ đến con trai, ánh mắt dịu đi vài phần, đáp. Được, anh đã đồng ý với thằng bé lâu như vậy, cuối cùng có thể thực hiện rồi. Thẩm Dĩnh nhớ tới nửa năm qua, Thẩm Tiếu luôn kêu gào muốn biết nhìn thấy ba mình, bất giác mím môi nói. Đúng vậy, Nếu anh còn không đến, chắc chắn nó sẽ rất giận anh. Đến lúc ấy mua một chút đồ ăn vặt, đồ chơi với kem cho cả thằng bé.
Lúc hai người nói chuyện, thằng Mày đã lên đến nơi, cầm theo đồ ăn vào phòng bệnh. Đào Ly Hinh đang giúp Thẩm Chi Lịch uống nước, thấy bọn họ vào có chút kinh ngạc.
Ít người đến nhà ăn sao? Sao nhanh như vậy đã trở về rồi?
Lục Hy đem súp bổ đặt lên bàn, ngay khi mở nắp thùng giữ nhiệt, một mùi hương thơm nức mũi lan tỏa ra khắp phòng. Không phải mùi hương của các loại gia vị phụ gia, mà là mùi hương thơm nồng đậm đến từ chính những nguyên liệu nấu ăn.
Bác trai vừa mới làm phẫu thuật cần đồ bổ, đồ ăn ở nhà ăn không đủ dinh dưỡng, cháu đã đặt món súp bổ sung dinh dưỡng rồi.
Lục Hy nhẹ nhàng nói vừa đưa cho Đào Ly Hinh một bát.
Không cần phiền phức như vậy, dù sao chúng ta cũng đang ở bệnh viện, ăn tạm một miếng là được rồi.
Đào Ly Hinh miệng nói như vậy, nhưng trong lòng rất cảm động.
Bình thường, Lục Hy cứ cao cao tại thượng, như thể không để cái gì vào mắt. Bà không ngờ rằng anh lại là một người cẩn thận và chu đáo như vậy.
Thẩm Chi Lịch sau ca phẫu thuật hồi phục rất nhanh, không cần phải cho ăn qua ống mở thông dạ dày. Đào Ly Hinh giúp ông Lịch ăn, mỗi thìa đều thổi đến nhiệt độ vừa đủ. Thẩm Dĩnh thỉnh thoảng giúp ông lau miệng, tránh cho súp chảy xuống cổ.
Mẹ, mẹ ăn xong rồi thì đi nghỉ một chút đi, con cùng Lục Hy ở đây trông ba.
Giúp Thẩm Chi Lịch ăn xong, Thẩm Dĩnh rất thương bà, dù sao bà cũng lớn tuổi rồi, vất vả như vậy sợ bà ăn không ngon.
Con không phải lo, bên cạnh có giường, hôm nay bác sĩ còn sắp xếp hộ lý đến chăm sóc nữa.
Đào Ly Hinh vội vàng xua tay.
Nhưng mà...
Đào Ly Hinh cắt đứt lời Thẩm Dĩnh.
Con đừng nói nữa, mẹ không ở đây chăm sóc ba con trong lòng càng hoảng. Cuộc phẫu thuật hôm nay thật không dễ dàng gì. Con đi sang bên cạnh chợp mắt một chút đi. Có việc gì mẹ sẽ gọi cho con.
Thẩm Dĩnh còn muốn nói, bị Lục Hy kéo tay đi. Anh mở miệng nói trước.
Bác gái, nếu có chuyện gì thì bác cứ ấn chuông, bọn cháu ở bên cạnh.
Được, được.
Ăn mấy miếng đơn giản, hộ lý đến dọn dẹp đồ ăn còn thừa. Lục Hy thấy Đào Ly Hinh có lời muốn nói với Thẩm Dĩnh nên đi ra cửa đứng trước.
Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 86 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.